Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 7. Ta vội đẩy cửa, chạy thẳng đến phòng an ninh. Cánh cửa phòng khép hờ, một bóng đen đứng lặng lẽ bên giường nàng. Khi ta đến nơi, bóng đen ấy đang đưa tay chuẩn bị đặt lên cổ an ninh. Đứng lại, ta hét lên đầy kinh hãi. Động tác của bóng đen thoáng khựng lại, quay đầu nhìn ta. Dưới ánh trăng chiếu nghiêng, nửa gương mặt hiện rõ, đó là Cố Bùi Huyền. Tim ta như chút được tảng đá đè nặng, hơi thở cũng dần ổn định lại. Hắn kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho an ninh, chăm chú nhìn nàng hồi lâu, sau đó quay người rời khỏi phòng. Ra ngoài nói chuyện, ta nhìn an ninh đang say ngủ, hạ giọng. Cố Bùi Huyền lặng lẽ đi theo ta ra sân. Dưới ánh trăng, nửa thân người bên trái của hắn khuất trong bóng tối, trông hắn gầy guộc hơn nhiều, khí chất mang thêm vài phần sắc lạnh và quyết tuyệt. Người xuất quỷ nhập thần như vậy, thật khiến ta hoảng sợ. Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói khàn khàn. Xin lỗi. Dừng một chút, hắn lại hỏi. An ninh không làm phiền cô chứ? Ta lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. An ninh rất ngoan, không hề làm phiền ta. Dường như nghe vậy, hắn mới nhẹ nhõm đôi phần, gật đầu. Trong lòng ta do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Đại công tử, mấy ngày qua ngài đã đi đâu? Khoảng sân bỗng trở nên tĩnh lặng, Cố Bùi Huyền không trả lời, chỉ im lặng. Vừa dứt lời, ta đã nhận ra sự thất thố của mình. Hắn làm cách nào để đưa bản thân và an ninh ra khỏi lao ngục, chắc chắn đã phải trả giá không nhỏ. Những gì hắn làm, ta sao có thể tùy tiện hỏi đến? Ta nắm chặt ống tay áo, khẽ giọng tiếp lời. Ý ta là, nếu công tử không có nơi dừng chân, lúc nào cũng có thể đến đây. Dứt câu, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích vang lên. Cố Bùi Huyền khẽ siết tay, gương mặt hơi ngẩng lên, hồi lâu sau mới cất tiếng, giọng nói có chút khàn và xen lẫn tự diễu. Được, nhà họ Cố sơ bại, gia tài tán tận, người hầu tan rã, bằng hữu ngày xưa tránh né như rắn rết. Cô là người đầu tiên không màng nguy hiểm, không cầu hồi báo mà chịu giúp ta. Liên tâm, ơn nghĩa cô dành cho nhà họ Cố, ta Cố Bùi Huyền khắc cốt ghi tâm. Ta mỉm cười nhẹ nhẹ. Đại công tử nói quá lời. Nhà họ Cố đối với ta ân trọng như núi, ta chỉ là lấy ơn báo ơn mà thôi. Ngoài sân bỗng vang lên vài tiếng chim kêu lạ lẫm. Sắc mặt Cố Bùi Huyền lập tức nghiêm lại, thấp giọng nói. Ta phải đi rồi. Hắn lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu 10 lượng, nhét vào tay ta. Từ nay về sau ta không thể thường xuyên ghé qua, số tiền này ngươi cầm lấy, chăm sóc tốt cho bản thân và an ninh. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn xoay người chuẩn bị leo tường rời đi. Nửa thân người hắn rời khỏi bóng tối, ánh trăng bạc phủ lên nửa bên mặt trái, hiện rõ một vết sẹo đỏ tươi còn rỉ máu, kéo dài từ thái dương xiên chéo xuống tận xương quai hàm, dữ tợn đến đáng sợ. Ta trợn tròn mắt, lòng run lên, buột miệng gọi. Đợi đã. Bước chân của Cố Bùi Huyền thoáng khựng lại. Ta vội vàng chạy về phòng, lục trong tủ lấy ra một lọ kim sang dược, nhét vào tay hắn. Đại công tử, ngài nhất định phải cẩn thận mọi bề. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào lọ thuốc trong tay, sau đó cẩn thận giấu vào trong ngực áo. Được. Khoảnh khắc tiếp theo, vạt áo của hắn khẽ vút qua trong không khí, để lại âm thanh xé gió. Giống như đêm mưa hôm đó, Cố Bùi Huyền lại lặng lẽ rời đi. Lần này không có cơn mưa nào giúp hắn che giấu dấu vết, chỉ còn mùi hương trầm dịu dàng thoang thoảng trong không gian là minh chứng cho sự hiện diện ngắn ngủi của hắn. 8. Đúng như lời Cố Bùi Huyền nói, sau đó rất lâu ta không còn gặp lại hắn nữa, cũng chẳng nhận được tin tức gì, tựa như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian. Hạ qua thu đến, đây đã là mùa thu thứ hai kể từ khi an ninh đến sống cùng ta. Chủ quán, cho ta một phần bánh đào hoa. Được ngay. Ta nhanh chóng chuẩn bị một phần bánh đào hoa, dùng giấy dầu gói lại gọn gàng rồi đưa cho khách. Vị khách đó cầm bánh, bước sang quán của thím thôi bên cạnh gọi thêm một bát hoành thánh. Cầm lấy chiếc khăn lau, ta chậm rãi lau quầy, những mẩu đối thoại của họ lại lọt vào tai ta qua làn gió nhẹ nhẹ. Gần đây không yên ổn chút nào, nghe nói Xích Vũ vệ vừa thay thủ lĩnh mới. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Mấy hôm trước Xích Vũ vệ vừa nhận lệnh hoàng thượng, truy bắt vài quan viên, giờ gió đang thổi mạnh lắm. Động tác của ta trên tay vẫn hờ hững như không, nhưng câu tiếp theo của họ khiến ta bất giác tập trung cao độ. Nghe nói gì chưa, nhà họ Cố sắp bị lưu đày rồi. Khi nào vậy? Sáng nay vừa mới dán cáo thị. Ta sững sờ, là nhà họ Cố. Vội vàng đặt khuôn bánh trên tay xuống, ta vừa bước nhanh ra ngoài vừa dặn dò An Ninh. An Ninh ngoan, ở yên trong tiệm nhé, tỷ có việc phải đi một lát. Thím thôi, phiền thím trông giúp tiệm và An Ninh. Được thôi, cô đi đâu vậy? Không kịp trả lời, ta lao qua dòng người, nhanh chóng chạy đến trước nhà môn nơi dán cáo thị, chăm chú đọc từng chữ trên đó. Họ nói không sai, nhà họ Cố bị phán lưu đày đến biên thành. Cảm xúc dâng trào lấp đầy lồng ngực, đôi mắt ta thoáng nóng lên, đưa tay bịt miệng lại, không biết nên khóc hay cười. Nhà họ Cố thoát khỏi án tử, chỉ bị lưu đày, đó đã là may mắn lớn nhất. Ngày họ rời thành được định là 3 ngày sau, ta vội vã chạy về nhà. Một chiếc xe ngựa xa hoa sượt qua người ta, suýt chút nữa khiến ta ngã. Tiếng vó ngựa cộp cộp nện mạnh lên chiếc lá vàng rụng, nghiền nát dưới móng. Lòng ta rối bời với tin tức vừa nhận được, hoàn toàn không để tâm đến những gì xung quanh. Trong đầu chỉ mong mau chóng báo tin vui này cho An Ninh. Trở về tiệm bánh, thím thôi đặt An Ninh lên một chiếc ghế gỗ cao chân. An Ninh ngoan ngoãn ngồi đó, hai tay ôm mặt, chăm chú nhìn ra đường phố. Thấy ta trở về, ánh mắt nàng lập tức sáng bừng, hai tay vịn vào ghế muốn nhảy xuống. Tỷ ơi, tỷ đi đâu vậy? Ta nâng khuôn mặt tròn trĩnh của nàng, không kìm được sự phấn khích. An Ninh, muốn gặp cha mẹ con không? 9. Ta ghi nhớ lời dặn của Cố Bùi Huyền, tuyệt không để lộ thân phận của An Ninh cho người ngoài biết. Ngày nhà họ Cố rời thành, ta dắt An Ninh ẩn mình trong đám đông, từ xa nhìn về phía Cố lão gia và Cố phu nhân đang bị áp giải, cổ đeo gông xiềng. 2 năm lao ngục đã biến vị Cố phu nhân dịu dàng đoan trang ngày nào thành người phụ nữ gầy guộc, sắc mặt tiều tụy. Cố lão gia, người luôn giữ lưng thẳng như tùng, giờ bị xiềng xích nặng trĩu kéo đôi tay rũ xuống, lưng còng đi trông thấy. Ta bế An Ninh lên, để nàng nhìn thật kỹ phụ mẫu mình lần cuối. Có lẽ những biến cố trong quá khứ đã khắc sâu vào tâm trí, dù còn nhỏ, nhưng An Ninh vẫn nhận ra cha mẹ. Nàng nhìn họ bị ngục tốt không ngừng xô đẩy, ánh mắt lập tức đỏ hoe. Đôi tay nhỏ bé liên tục lau đi màn nước mắt đang tràn lên, chỉ để nhìn rõ hơn hình bóng cha mẹ trong giờ phút này. Như có linh cảm, Cố phu nhân đang bước đi bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía chúng ta. Giữa dòng người đông đúc, qua khoảng cách của 2 năm chia lìa, ánh mắt hai mẹ con giao nhau trong khoảnh khắc. Dung nhan có thể đổi thay, nhưng tình thâm mãi không phai nhạt. Đôi mắt vốn đã mờ mịt của Cố phu nhân bất chợt sáng lên kỳ diệu, xen lẫn yêu thương, kinh ngạc, lo lắng, cùng muôn vàn cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, ánh mắt bà chỉ còn lại sự mong mỏi được nhìn An Ninh lâu thêm một chút. Nhìn cái gì, còn không đi mau. Tên ngục tốt quát lớn, đẩy mạnh bà một cái. Cố phu nhân loạng choạng suýt ngã, may thay Cố lão gia kịp nắm lấy tay bà, khom lưng xin lỗi. Vâng, vâng. Nhân lúc xoay người, ánh mắt Cố phu nhân một lần nữa lưu luyến lướt qua An Ninh, cuối cùng dừng lại trên ta. Ta thấy rõ trong đôi mắt bà tràn ngập lòng biết ơn. Đôi môi bà khẽ mấp máy 2 chữ không thành tiếng. Cảm ơn. Những đám mây dày đặc không biết từ lúc nào đã bao phủ bầu trời. Gió thu lạnh lẽo thổi qua, mang theo từng giọt mưa rơi từ tầng mây đen đặc tựa mực. Người xem náo nhiệt vội vã tản đi, tay che đầu, rảo bước về nhà, hoặc tìm trú dưới mái hiên. Lúc này, đoàn người đã đến cổng thành. Ta bế An Ninh đứng nép trước hiên một cửa tiệm, chờ mưa ngớt. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống tựa như đập thẳng vào lòng, khiến trái tim như co rút lại vì lạnh lẽo. Mưa rơi, đám ngục tốt cũng tạm dừng lại dưới chân thành để trú mưa. Ta ôm chặt An Ninh, lặng lẽ chờ đợi, dõi theo bóng dáng của cố phu nhân và cố lão gia dần khuất sau cổng thành, biến mất về phía chân trời. Thanh Sơn Nhất Đạo Đồng Vân Vũ, Minh Nguyệt Hà Tằng Thị Lưỡng Hương. Mong sao mùa xuân năm tới, cỏ xanh mọc đầy triền núi, những người chia xa lại được gặp nhau. Xuân vừa đến, liễu mới nhú mầm, hoa hạnh đầu mùa chớm nở. Đây là mùa xuân thứ tư từ khi An Ninh đến sống cùng ta. Tiếng la hét không cam lòng của nàng vang vọng khắp sân nhỏ. Không đâu, muội không muốn đến học đường đâu. Cảnh Hạnh từ tường bên thò vào sân run lên khẽ khàng, một chú chim sẻ nâu xám tung mình nhảy vài bước, nhưng rồi bị một cái đầu nhỏ đội đầy hoa hạnh ló ra từ bờ tường làm cho hoảng sợ, vỗ cánh bay đi, để lại những cánh hoa rơi lả tả. An Ninh lại trốn học nữa rồi. Tiếng reo vang của Thôi Tiểu Hà từ bên kia vang đến. Hắn nhanh nhẹn leo lên cây hạnh già trong sân nhà mình, trèo thoăn thoắt rồi ngồi vắt vẻo trên đầu tường, chỉ tay vào An Ninh đang bịt tai, dậm chân dưới sân mà cười lớn không chút nể nang. Thôi Tiểu Hà, người câm miệng ngay. An Ninh giận đến đỏ mặt, chẳng màng đến chiếc răng cửa mới mọc lại, vừa chỉ tay lên vừa đe dọa bằng giọng nói còn ngọng nghịu. Cẩn thận ta mép thím Thôi chuyện ngươi không chịu chép chữ mà vẽ vịt trong lớp, bị thầy phạt nhé. Lúc đó thím lấy roi gà lông đánh ngươi thật đau. Ngươi lo cho mình trước đi thì hơn. An Ninh vừa quay người lại liền thấy ta cầm theo chiếc roi gà lông bước ra, làm bộ sẽ đánh nàng. Tỷ ơi đừng đánh muội, muội chỉ là không thích học chữ thôi mà. An Ninh vừa tránh vừa biện bạch, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Nghe đến đây, đầu ta liền ong ong. Nhà họ Cố toàn những người học rộng tài cao, làm sao lại sinh ra một đứa trẻ khác biệt đến vậy? Ta đứng trên bậc thềm, tay chống nạnh, vừa tức vừa bất lực. Không muốn học chữ, vậy muội muốn làm gì? Muội muốn học võ. Đôi mắt An Ninh sáng rực, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đấm vào không trung đầy khí thế. Ta sững lại, tức đến nghẹn lời, trong đầu không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ lỗi là ở ta? An Ninh chạy đến ôm lấy tay ta, nũng nịu. Tỷ ơi, dù ngày nào tỷ cũng đọc sao kinh thi sao bên giường muội, hay mua bao nhiêu truyện sách cho muội đọc đi nữa, muội cũng không thích học chữ. Tỷ ơi, ép buộc cũng vô ích thôi mà, tỷ bỏ cuộc đi. Thái dương ta giật liên hồi, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, cuối cùng thở dài bất lực. Thôi được, không ép muội học nữa. Nhưng ít nhất muội cũng phải đến học đường nhận mặt chữ, không thể cả đời mù chữ mà mở mắt như kẻ mù đâu. Được à? An Ninh nhảy cẫng lên vui sướng. Trên bờ tường, Thôi Tiểu Hà xị mặt, nhìn xuống với vẻ tiếc nuối. Hắn vừa nhìn vừa than thở khi thấy thím Thôi, tay cũng cầm roi gà lông, hùng hổ chạy đến. Mẹ ơi, mẹ nhìn tỷ Liên Tâm kìa. Sân bên cạnh gà bay chó sủa náo loạn, ta nghĩ, có lẽ nên mời thêm một võ sư cho An Ninh rồi.